Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 161. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Liên Hệ Đổi Mới, phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 25 đến câu 29, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Paulo biết điều này, ông biết trong hội thánh ông nói:
trong vòng anh em có những người đang trộm cắp,
những người đang sống dưới cái nguyên tắc là để mình trên hết, quan tâm tới mình trước hết, không có muốn trả giá gì hết. Cái điều của mình là không có muốn trả giá đó và không quan tâm tới ai hết. Ông nói đó là những cái điều đang xảy ra trong hội thánh và anh em là những người như vậy.
Anh em không thể tiếp tục con đường đó nữa.
Cho nên đó là cái điều mà chúng ta cần thấy. Tại vì mình nói tôi không ăn cắp điều gì thì coi như xong, nhưng mà không. Tại vì người ăn trộm không phải lúc nào cũng ăn trộm. Không phải lúc nào họ đi lấy đồ mới là ăn trộm. Cái người ăn trộm là người sống trong cái nguyên tắc này và lâu lâu họ quyết định là họ đi ăn trộm, phải không? Chứ không phải là lúc nào đi ăn trộm mới gọi là ăn trộm. Cái người sống ở trong nguyên tắc này, cho nên Phaolô nói con người cũ chết rồi, nhưng mà cái nguyên tắc sống của nó hay là lề lối sống, suy nghĩ sống của con đó, mà nếu anh em không thay đổi chỗ mà tôi chỉ cho anh em phải thay đổi đó, mà anh em không có làm chuyện tôi biểu anh em làm, thì anh em sẽ tiếp tục và sẽ đi sâu vào trong cái con đường của người trộm cướp này và sống càng thêm ở trong cái ảnh hưởng của nó. Cho nên chúng ta phải chú ý tới chỗ này, tại vì ngay trong cái sự thờ phượng của chúng ta đó, nó cũng là cái vấn đề nguy hiểm thôi. Nhớ rằng khi Đức Giê-xu Christ lên mà dọn đền thờ thì Chúa nói làm sao? Cái người làm nhà cha ta trở nên cái gì? Hả? Chỗ lộn xộn, chỗ ồn ào. Chúa nói cái hang trộm cướp. Tại vì ở đằng sau tất cả mọi cái chuyện đó,
cái nguyên tắc, cái công việc, cái hoạt động
là những người ăn trộm, là những người sống chỉ cho mình, chỉ vì mình và không quan tâm tới người khác. Chúa nói đó là cái vấn đề chính ở đây. Cho nên thưa anh chị em, mình có thể nói sáng nay một cách rõ ràng là chúng ta đang đối diện với một cái sự nguy hiểm của chính mình. cái lề lối này nó đang nắm lấy chúng ta, mà nếu chúng ta không cẩn thận làm điều của Chúa, nó sẽ nắm lấy chúng ta nhiều hơn và nó sẽ xu hướng chúng ta nhiều hơn. Và nhớ rằng nó là cái thói quen nó nắm chúng ta mà chúng ta không biết. Mình quyết định chiều nay mình không biết, chưa biết rồi thì nó làm gì mình không biết. Mình làm nó như là bình thường vậy, nhưng mà cuối cùng nó ra cái chỗ là mình đi con đường ngược lại với ân điển Chúa, con đường của người ăn trộm mà lại không tưởng là mình ăn trộm. Thì cái giải quyết là như thế nào? Cái giải quyết ở trong lời của Chúa thì nói như sao? Kẻ vốn hay trộm cắp hay là kẻ đang trộm cắp, kẻ đang sống ở trong cái nguyên tắc của người trộm cắp đó. Nguyên tắc là gì? Nhắc lại, là nguyên tắc để mình quan trọng hơn hết. Không có muốn trả giá gì về của mình hết, coi người khác không ra gì. Đó là cái nguyên tắc. Thì nói sao? Kẻ đang sống với điều đó thì chớ tiếp tục con đường đó nữa. Thì sao? Thà chịu khó. Chính tay mình làm nghề lương thiện. Cái chữ làm nghề lương thiện thì tiếng Việt mình dịch ra thà chịu khó làm việc bằng tay mình. Thì đó là câu của mình nói.
Tức là chuyện đầu tiên là phải làm việc và làm việc cách khó nhọc, cố gắng.
Nghe chữ đó thì thấy cũng đâu có gì, nhưng mà nguyên tắc như thế này là phải làm cho tới khi kiệt lực. Ông nói là làm cho tới khi kiệt lực, tức là mình làm rồi, làm tới mức rồi, mình làm nữa, làm quá mức, làm tới hồi mà lả người ra, lết về tới nhà, hay là làm cho tới chuyện mà không còn xương máu gì trơn, mình nói vậy đó, là vắt cho hết rồi, rồi vắt thêm vài thứ nữa, thì đó là cái ý của ông. Tức là sao? Tức là bây giờ là chỗ thay đổi đầu tiên là
cái tôi.
Bây giờ nó không còn ngồi trên ngôi để người khác phục vụ nữa, mà chính mình đã bắt đầu phải đi ra
và đổ công sức.
Tức là mình phải bỏ mình ra, mình phải đổ mồ hôi mình ra, mình phải đổ công sức mình ra, mình phải để mình ra và sử dụng mình, tiêu hao mình tới chỗ mà không còn tiêu hao nữa. Ông nói đó là cái nguyên tắc để đối nghịch lại với cái con đường và cái khuynh hướng của những người trộm cắp đi con đường về nơi xa Chúa. Vấn đề làm việc thì Kinh Thánh dạy cho chúng ta nhiều thứ. Tôi chỉ đọc ra một vài câu Kinh Thánh ở đây để chúng ta thấy vấn đề làm việc quan trọng. Thực ra cũng không nói thêm điều đó ở đây, nhưng mà tại vì Phaolô sẽ nối kết vấn đề này thêm hơn, cho nên anh chị em dỡ ra với tôi ở trong Tê-sô-lô-ni-ca đoạn 4. Trong Tê-sô-lô-ni-ca đoạn 4 câu 11-12 thì chỉ nói đơn giản rằng ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoài cách ngay thẳng và không thiếu thốn gì hết. Ông nói là trong đời sống mình nó phải có một cái lề lối. Đó là mình làm việc, mình áp dụng cái công việc đời sống của mình. Nhưng mà ở trong Thessalonica đoạn thứ 2, câu 6 tới câu 3, ông viết rất là mạnh mẽ. Ông viết một vấn đề ở đây rất là quan trọng mà chúng ta cần thấy. Thessalonica đoạn số 3, tôi đọc từ câu số 6. Hỡi anh em, nhân danh Đức Giêsu Christ chúng ta, khi mà chúng ta nghe Phaolô viết nhân danh Đức Giêsu Christ thì chúng ta biết là ông đang nói vấn đề quan trọng. Chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi nơi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn. Mình thường nói với mấy đứa con mình vậy không? Không làm thì đừng ăn. Cái nguyên tắc đó cũng áp dụng với mình nữa trong vấn đề thuộc linh. Mà để đọc tiếp. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ bảo và khuyên những kẻ đó để yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt sự làm lành. Rồi ông viết như thế này. Ví bằng có ai không tuân lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết sự xấu hổ. Ông nói vấn đề này rất là quan trọng. Nếu mà có những người nào không đi theo cái nguyên tắc này, coi họ như là người ngoại. Tức là nói là nhớ đó, đây là những người sống ở dưới một cái nguyên tắc chi phối họ khác hơn với là nguyên tắc của Chúa. Anh em đừng có giao du và nghĩ rằng
đó là chuyện bình thường.
Chuyện đó là mình nói chuyện đi làm lười biếng một tí mà làm gì dữ vậy, phải không? Ở đằng sau đó là cả một nguyên tắc vấn đề. Cái vấn đề gì? Vấn đề ở trong episode là khi mà chúng ta có thể suy nghĩ để tôi trước, không có bỏ mình ra, không có trả cái giá, không có làm lụng, không có hy sinh, không có đổ mình ra, mà hưởng thụ, nó đặt ở đằng sau cả một cái con đường đi sai trật với con đường của thập tự giá Chúa và nguyên tắc của ân sủng Chúa.
Và dĩ nhiên mình nói sẽ cố gắng hết sức, sẽ cố gắng, sẽ hết lòng năng nổ, ráng làm lụng lo cho gia đình, nuôi con ăn học không nhờ vả ai hết, thì mình sẽ sống chu toàn mọi trách nhiệm, như nói rằng mình đi cày làm đầu tắt mặt tối, không là gánh nặng cho ai. Nhưng mà vấn đề không phải là mình đi cày để lo cho gia đình của mình, vì nếu như vậy thì khác gì người thế gian, ai cũng cố gắng để làm như thế. Như vậy thì sự khác biệt nằm chỗ nào?
Ông nói cái lý do là tại sao?
Lý do tại sao mình phải làm việc vất vả?
Cái lý do tại sao mình phải thay đổi là sao? Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện để làm gì? Đặng có vật chi giúp đỡ cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Đây là chiều hướng ông nói, những người nào sống với chiều hướng kia đó phải thay đổi. Và thay đổi bằng cách là thấy rõ ràng trong đời sống mình có một cái sự làm lụng, hy sinh, đổ dồn tất cả sức lực của mình để lo cho người khác, để phục vụ người khác.
Đó là điểm chính yếu ở đây.
Chứ không phải để mà lo cho tôi rồi lo chuyện tôi thì cũng như là mấy ăn trộm chứ có gì khác hơn đâu. Ông nói là chỗ khác biệt là như thế này, là con người tín đồ và con người hiểu Chúa và được chinh phục bởi Chúa và quyền năng của Chúa, được thay đổi ban sủng Chúa, sẽ không đi con đường của để mình trên hết, không trả giá gì hết, coi người khác không ra gì, nhưng mà sẽ đi con đường của trả hết mọi giá và trả thêm, tìm mọi cách và tìm mọi cách thêm để có thể phục vụ người khác. Ông nói đó là cái con đường phải thay đổi và đó là điều phải thấy trong đời sống của anh em để chứng minh rằng ân sủng Chúa đang có và đang làm việc trong đời sống của anh em. Tức là đang thay đổi một sự suy nghĩ của, tôi tạm dùng chữ thẳng, thằng ăn trộm, tới một tôi tớ.
Thay đổi tâm lòng và sự suy nghĩ của một thằng ăn trộm đến một người tôi tớ phục vụ.
Thay đổi từ chỗ suy nghĩ chỉ về mình, tự kỷ,
tối thiểu với người khác,
làm càng ít càng tốt, tránh bao nhiêu chuyện thì tránh càng tốt, ai làm thì làm, mình miễn sao không phải gánh, nhẹ gánh thì càng tốt. Tất cả những cái thái độ đó bây giờ được thay đổi bởi tôi không ở giữa nữa, tôi không phải là đầu tiên nữa, người khác là đầu tiên. Tôi sẽ không phải chỉ trả giá cho tôi thôi, mà tôi trả giá cho người khác, tôi sẽ phục vụ người khác,
sẽ gắng sức thêm
tới khi mà tôi lã người không làm được nữa, và tôi sẽ tiếp tục cái con đường đó. Ông nói đó là cái con đường của cái sự thay đổi để làm gì? Để làm gì? Để giải phóng mình ra khỏi cái thói quen của cái nguyên tắc cũ. Là nếu anh chị em không đi cái con đường này và không sống đời sống phục vụ đó, mình sẽ sống lẩn quẩn mãi ở trong cái quỹ đạo của thằng ăn trộm, của cái nguyên tắc nó nắm lấy mình, của cái sự tự kỷ, chỉ suy nghĩ đến mình, công việc mình, chuyện nhà mình, gì cũng mình hết trơn, mà không thể nào phá vỡ ra cho tới khi mình nắm lấy cái cách mà Chúa nói
phục vụ người khác,
để đời sống của mình sử dụng không cho mình nữa mà cho người khác. Đó là cái nguyên tắc để phá vỡ ra quyền lực của cái thói quen cũ
và bắt đầu sống trong sự chủ động của thói quen mới, của đời sống mới.
Phaolô nói điều đó ở trong chính đời sống của ông. Ông nói về vấn đề tình yêu thương, ông nói về cái sự thúc đẩy đó. Chúng ta đọc thêm ở trong Thê-sa-lô-ni-ca đoạn thứ 2, Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn số 2, câu 8, đến câu số 9. Ông nói như thế này: vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Ông nói là đây vấn đề yêu thương, tôi hết sức mà tôi không phải chỉ làm cho có việc, nhưng mà ban cho đời sống, đổ ra hết tất cả tâm lực để làm gì? Để anh em không bị nặng lòng, không bị lụy tới anh em, mà để tôi có thể nâng đỡ, phục vụ, giúp đỡ cho anh em. Ông nói đó là cái lòng của ông, cái lòng của người đã được Chúa chinh phục
và đi con đường thập tự giá Chúa.
Công vụ các sứ đồ đoạn số 20. Chỗ này ông đưa ra cái nguyên tắc và kết luận quan trọng cho chúng ta. Công vụ các sứ đồ đoạn 20. Ở đây thì sau khi ông gọi mời tất cả các trưởng lão ở Ephesus tới và ông từ giả trên con đường ông đi, thì ông viết như thế này, câu số 32. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm nên sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời của chính Đức Giêsu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Ông nói một câu mà ông trích Chúa Giêsu Christ ở đây mà chúng ta không thấy ở trong các sách phúc âm. Tức là ông nói là Chúa đã dạy điều này, đó là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Một cái nguyên tắc rất là đơn giản, mình nghe thì nói dĩ nhiên. Nhưng mà ông nói như thế này, người ăn trộm là người nhận mà không cho. Lấy cho mình thôi, lo cho mình trước. Cái người mà sống với Chúa và cho Chúa là cái người sẽ không lấy cho mình, nhưng mà sẽ cho người khác. Và đó là nguyên cả một cái sự xoay hướng của cả một cái sự suy nghĩ, chiều hướng sống và cái giá trị sống. Và điều đó bày tỏ ra tấm lòng của Chúa và cái nguyên tắc của Chúa và bông trái của ân điển Chúa. Cho nên khi Phaolô viết rất đơn giản là giữa vòng anh em có những người đang sống với một cái thái độ của người ăn trộm đó. Tôi muốn anh em thay đổi. Anh em thay đổi làm sao? Anh em thay đổi bằng cách hầu việc, đem công sức của mình ra để hầu việc người khác. Vì sao? Vì đó là con đường của Chúa và là cái con đường phước hạnh cho anh em. Cho nên để tôi đem một vài điều áp dụng cho chúng ta. Lúc nãy tôi nói nội dung của những lời dạy này là sự liên hệ ở trong hội thánh. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta có cái thái độ này ở trong sự liên hệ với bất cứ người nào khác thì sự liên hệ đó sẽ được giàu có liền, sẽ được thay đổi liền, phải không? Nếu mà chúng ta thay đổi từ cái chỗ là so đo tới mình này kia mà thay đổi tới cái chuyện là hầu việc và giúp đỡ và ráng sức để mà nâng đỡ cho người khác thì tự nhiên cái sự liên hệ nó đổi liền. Nhưng ở đây nói về cái nội dung của những lời dạy này là sự liên hệ ở trong hội thánh. Thì chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng nếu trong hội thánh, chẳng hạn như hội thánh chúng ta, mà tất cả chúng ta học biết điều này và mỗi người thực hiện điều này thì hội thánh không thể nào không tăng tiến được. Hội thánh chắc chắn phải tăng tiến. Không có cách nào mà không tăng tiến được. Vì sao? Cửa mở của ân sủng Chúa đổ dồn vào. Con người ở trong hội thánh được thay đổi và tiềm năng và sức lực mà Chúa đã ban cho ân tứ trong hội thánh được sử dụng. Chắc chắn bảo đảm rằng hội thánh sẽ được tăng tiến và được thay đổi và Chúa sẽ được vinh danh và công việc Chúa sẽ được thành tựu. Nói về điều đó thì tôi suy nghĩ về hội thánh chúng ta và tôi cảm ơn Chúa rằng trong vòng chúng ta có rất nhiều anh chị em đang làm cái công việc hầu việc hết sức.
Đang năng nổ hầu việc hết lòng.
Có những người đang đổ dồn công sức, đã đi con đường lâu dài, đã gánh gánh của người khác,
đã trả giá cao để hầu việc.
Và tôi muốn dùng cái cơ hội này để nói rằng cảm ơn Chúa vì anh chị em. Xin Chúa cứ tiếp tục làm cho đời sống của anh chị em càng thêm sung mãn, đi con đường càng được giàu có trong Chúa. Xin Chúa làm cho bàn tay của anh chị em và công việc của anh chị em được sáng rỡ ở trong ân sủng của Ngài. Tôi cũng thấy có những người đang tập tành cái sự hầu việc Chúa này.
Bắt đầu kề vai gánh vác trách nhiệm. Tôi nói rất tốt cho anh chị em, đáng mừng.
Vì sao? Vì chúng ta đang khám phá con đường của phước hạnh, chúng ta đang đổi nhiều hướng sống và mình sẽ thấy ở nơi chỗ mình đổi hướng đó, Chúa sẽ làm cho mình càng ngày được giàu có mạnh mẽ hơn.
Đáng mừng, đáng khen.
Tiếp tục đi, làm thêm cho mạnh mẽ, làm cho được bùng nổ lên, tiếp tục để mà hầu việc Chúa sẽ khám phá sức mạnh ở trong Ngài. Nhưng mà nếu mà tôi không nói điều này thì cũng không đầy đủ, đó là tôi cũng nói rằng giữa vòng chúng ta có những người không có học được, chưa có học được và chưa thực hành cái vấn đề hầu việc hết sức. Hay là có những người đã làm rồi, bây giờ mệt quá rồi, bắt đầu nghỉ, bắt đầu thả ra, bắt đầu làm ít lại, bắt đầu bớt đi. Thì tôi nói điều này, hãy cẩn trọng. Bởi vì khi chúng ta bỏ tay ra, không đi con đường bươn bả theo Chúa nữa, thì cái điều gì mà sẽ xảy ra là cái thói quen cũ của thân xác này, của vấn đề tội lỗi này, nó sẽ lôi mình trở lại. Và khi nó lôi mình vào trong cái vòng tay đó lại nữa thì sự giải phóng hay là sự chiến thắng nó càng khó gấp bội. Nó khó lắm.
Cho nên phải cẩn trọng.
Là khi mình đã được đi cái con đường đúng,
tiếp tục đi, tiến tới,
nắm lấy Chúa. Bởi vì mình đang đi lên con đường đi dốc, mà con đường của thập tự giá đâu phải là con đường dễ. Con đường luôn luôn là con đường khó khăn, con đường hẹp, nhưng mà luôn luôn dẫn tới phước hạnh, dẫn tới sự hiểu biết Chúa, dẫn tới cái sức mạnh của Chúa.
Nhưng mà thời điểm khi mình bỏ cuộc,
như là đi lên dốc rồi tuột xuống đó. Tuột xuống thì nhanh lắm, tuột xuống thì dễ lắm.
Nhưng mà cuối cùng cũng phải đứng dậy để mà vượt qua khỏi cái dốc đó.
Mà một khi mình tuột lên tuột xuống hồi đó, đi qua dốc khó lắm. Và tôi thấy rất nhiều người tuột hai ba lần nằm kia, nằm luôn, lên hết nổi, nghỉ, bỏ cuộc nằm đó. Rồi không thấy cái lý do gì để phải lên nữa. Quên mất rằng mình được kêu gọi, quên mất con đường ân điển, rồi nằm đâu lú tú đó, rồi cuối cùng đời sống mình không có còn lại điều gì cho Chúa.
Hễ té rồi thì cũng phải nhờ sức Chúa mà đứng dậy.
Mà nếu mà mình thấy đang hầu việc Chúa mà mệt quá đó, dĩ nhiên có sự cầu nguyện, anh chị em nâng đỡ, phải có thứ tự ưu tiên mọi điều.
Nhưng đừng chiều theo khuynh hướng buông trôi.
Mình không muốn là thả ra rồi nói ô, ai khiêng thì khiêng.
Nhưng mà lời Chúa nói thách thức khó khăn thì tốt cho chúng ta.
Nó là con đường mà Chúa dùng để thay đổi và thay đổi lòng mình và nắm lấy mình.
Cho nên cứ tiếp tục đi con đường của Chúa, tiếp tục.
Nhiều khi tôi nghe như hội thánh này thì mình cũng bắt làm nhiều.
Nhiều khi cũng thấy công việc nhiều thật, nhưng nhớ rằng tốt cho chúng ta. Tốt để phải gắng sức phục vụ, tốt để mà đổ mồ hôi nước mắt cho công việc Chúa.
Đó là lời Chúa nói, đây là cái cách thay đổi.
Ngay tại đây.
Ngay cái chỗ này đó, là mình từ từ bỏ đi
cái quan niệm
rằng tôi là quan trọng. Chuyện tôi là quan trọng hơn chuyện của anh. Thời gian tôi quan trọng hơn thời gian của anh. Mình nghĩ đó, mình không có nói ra như vậy mà rõ ràng không? Ai làm gì thì làm, ai hầu việc thì việc. Tôi có chuyện khác quan trọng hơn tôi làm.
Như vậy là suy nghĩ giống như kẻ trộm chứ gì nữa, phải không?
Tôi quan trọng hơn, thứ tự ưu tiên riết ra là mình không coi ai khác, không coi nhu cầu khác, chỉ mình.
Kinh Thánh nói là ngừng lại, chú ý.
Thay đổi cái chỗ đó để có thể ân sủng Chúa nắm lấy mình mà dẫn mình đi. Cho nên cái câu rất là đơn giản ở đây, kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp đỡ kẻ thiếu thốn hơn. Anh chị em có thấy cái bóng của thập tự giá trong câu đó không? Bóng của thập tự giá, nếu không thấy thì tôi chỉ cho, dở ra trong Philip đoạn số 2. Tại vì ở đây Phaolô viết một cách khác, nhưng mà ông cũng nói y như vậy thôi. Và ông nối kết với là cái nguyên tắc quan trọng ở đằng sau. Cái nguyên tắc mà mình sẽ thấy rõ ràng, câu số 3, đoạn Philip đoạn số 2 câu số 3. Chớ làm chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh.
Câu này nghĩa rằng chớ làm điều gì vì sự ích kỷ.
Chớ làm chi ở trong cái nguyên tắc cũ của những người chỉ suy nghĩ về mình, đo so về chuyện của mình. Nhưng làm sao? Nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác. Cái người ăn trộm là người chỉ chăm về lợi riêng mình, chẳng bao giờ nghĩ về chuyện lợi kẻ khác. Anh em làm sao? Anh em phải chăm về lợi kẻ khác, chớ chăm về lợi riêng mình.
Anh em phải đi một con đường khác.
Anh em sống với một nguyên tắc khác. Anh em không có đi con đường cũ nữa. Vì sao? Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
Ngài bỏ tất cả, Ngài để tất cả qua một bên.
Và đó là chúng ta để mà có thể vượt thắng hơn, ra khỏi cái xiềng xích của cái âm hưởng cũ, của thói quen cũ, của lề lối cũ.
Chúng ta phải học điều này, chúng ta phải đi con đường này. Phải ban cho, rồi học hỏi để ban cho nhiều hơn.
Đi con đường của thập tự giá Chúa. Chúa sẽ ban cho thêm để cho, Chúa sẽ mở đường thêm để sống. Không có ai đi con đường này mà thiếu cả. Không có ai đi con đường này mà vấp không khiêng nổi cả.
Chúa ban thêm ơn, thêm sức lực để có thể đi trọn con đường theo Chúa.
Vì sao? Cuối cùng đó thưa anh chị em, trong cuộc đời mình cuối cùng chỉ có hai loại người thôi.
Người đầy tớ hay là thằng ăn cắp?
Suy nghĩ lại coi. Cuối cùng khi Chúa phân biệt ra những người đã sống, sẽ có hai loại người.
Đầy tớ.
Những người phục vụ tôi tớ Chúa.
Hay người ăn cắp chỉ sống cho mình.
Có phải không? Đơn giản. Những người mà hầu việc Chúa, theo Chúa thì có những cái lối đi, có những cái trình độ, có những cái kinh nghiệm khác nhau. Nhưng mà mọi người theo Chúa đều đi con đường của thập tự giá, phải không? Đều theo Chúa, đều tin Chúa, đều phải bỏ mình, đều phải vác thập tự giá mà sống cho Chúa. Còn không, Chúa nói, còn không thì đâu đi con đường của Chúa. Cho nên
mọi người ai đi con đường này thì thuộc về Chúa.
Còn những người khác ở ngoài là sao? Những người chỉ sống cho mình. Ăn gì, uống gì, mặc gì, đời này, tất cả rồi cuối cùng ở ngoài Chúa. Vì đó là con đường sai trật.
Ở cuối cùng cuộc đời thì chỉ có hai loại người, đầy tớ hay là người ăn cắp.
Những người trộm cắp không ở với Chúa, chỉ có những người phục vụ mới đi con đường của Chúa. Nên là sự chọn lựa của chúng ta rõ ràng phải không? Phục vụ Chúa, nắm lấy cái sự liên hệ đổi mới này, thực hành điều này để chúng ta kinh nghiệm Chúa càng hơn. Là Chúa, chúng con ngạc nhiên khi cái tổng cuộc cuối cùng phân biệt ra chỉ có những người sống như người trộm cắp hay là những người sống trong sự phục vụ Chúa. Khi chúng con suy nghĩ tới cùng thì rõ ràng như vậy. Cho nên chúng con cầu Chúa trong giờ này giúp cho chúng con không phải chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng ngay trong chỗ chúng con đang ở, hoàn cảnh của chúng con bắt đầu thay đổi để vượt thắng hơn cái nguyên tắc cũ. Sự xoay động của chính mình, cho mình, vì mình, nhu cầu của mình, để chúng con bắt đầu đi con đường của thập tự giá, ban cho phước hơn là nhận lãnh. Nhận từ nơi Chúa bao nhiêu, đổ dồn, ban cho bấy nhiêu, hy sinh bấy nhiêu, dâng hiến bấy nhiêu, sống cho Chúa bấy nhiêu, để chúng con trở nên giàu có trong sự nhận lãnh từ nơi Chúa, để chúng con cũng trở nên giàu có trong công việc, trong ảnh hưởng, trong con đường mà Chúa sử dụng chúng con. Đừng để chúng con, những người ở giữa vòng ân sủng của Chúa đầy trọn mà không sống được, không nhận được, bởi vì chúng con đã bị tắc nghẽn ngay chỗ này, ngay chỗ mà ân sủng phải dồi dào trong đời sống của chúng con. Xin Chúa tha thứ chúng con, xin Chúa làm mới lại trong chúng con, xin Chúa mở đường cho chúng con để chúng con kinh nghiệm Chúa và đi con đường thực nghiệm.
thực nghiệm liên hệ đổi mới Chúa dành cho chúng con. Khám phá Chúa, khám phá sự sống đời đời trong sự hy sinh, sự chết, con đường của Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin trong con đường đó chúng con khám phá càng thêm tình thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con, quyền năng của Thánh Linh Ngài. Giữ chúng con, gây dựng chúng con từ bây giờ đến khi Chúa chúng con trở lại, để chúng con sống rõ ràng bày tỏ Chúa ra, ân sủng Chúa ra, để chờ đón Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ, xin Ngài dắt tôi trọn bước đi.
Tâm này nguyện dân chọn cho Giêsu thôi, tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la,
tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay,
tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước, cho đời tôi luôn được vui tươi. Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang